Đường về quê. Phải bánh xe là xe không? Không. Phải thùng xe là xe không? Không. Vậy thì tiếng xe chẳng là một tiếng không không? Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Tiểu công nghệ không bao giờ chết, tiểu công nghệ muôn năm. Những lời hoan hô ấy thường ám chỉ ngành dệt tơ lụa nổi quá, nhưng hôm nay chúng tôi muốn áp dụng nó vào giới xe đò lỡ. Bên cạnh những công ty triệu phú gồm trên 20 chiếc xe tối tân, mỗi chiếc chở trên 40 hành khách chạy bon bon nổi dông nổi gió, thì xe đò lỡ rõ ràng là bé bỏng như những khung cưỡi cổ lỗ bên cạnh những máy dệt tối tân của Tây Phương hoặc của Nhật Bổn. Đây này, chiếc xe ngoại hạng mang bản số xa xưa từ đời CU, vì tuổi hạc quá cao nên gối mỏi da dùng, gặp khoảng đường xấu thì nhíp rít lên ken két, và tuy mới sơn nhưng nổi u nần xù xì như da con cóc tía bạc màu. Nói đến tiểu công nghệ là nói đến tánh chất gia đình. Chủ xe đã quá 50 tuổi, đảm nhiệm công việc chauffeur. Cậu lơ xe người đồng hương với ông, được chỉ huy theo đường lối gia trưởng. Thỉnh thoảng nếu bị ông cằn nhằn rầy rà oan ức, cậu lơ cau mày rồi bỏ qua. Như ngày xưa, người cha áp dụng kỷ luật phu xử tử vong, áo mặc không qua khỏi đầu. Mỗi tối thứ bảy vào khoảng 1 giờ trưa, cậu lơ và ông chủ không cần hò hét bắt mối. Đã có một số thân chủ đến tìm, đó là những thầy thợ về thăm gia đình. Họ không cần mang khăn gói vì ở nhà họ đã có sẵn bộ đồ mát để thay đổi. Tuần lễ đầu tháng, họ mua đem về từng ký lô xà bông, từng cái áo thun con nít, đôi ba ổ bánh mì. Ai dám bảo là đàn ông không biết đi chợ, không biết tiết kiệm từng đồng từng cắc. Xe chuyển bánh chậm chậm, khi chạy hết tốc lực thì cũng không lẹ hơn ai. Trên đồng hồ tốc độ ghi rõ ràng từng cây số đến 100 cây số. Nhưng cây kim đã liệt, đồng đưa như quả lắc. Ông chauffeur nheo mắt, chú ý vào công việc tiểu công nghệ, cả tay ngọc gót vàng đều làm việc. Thoi nhật nguyệt, đây là cái vô lăng, và máy âm dương là bàn đạp ga xăng. Đó là nói theo bài thơ khẩu khí của vua Lê Thánh Tôn. Thi sĩ thời nay có lẽ sẽ ca ngợi thêm, chiếc xe đò lỡ này là chiếc thoi dệt những mối tơ giao cảm trên nẻo đường đất nước, đưa những giọt máu trở về tim để gạn lọc, tìm lại những gì là lành mạnh, vân vân. Tốc lực vừa phải của chiếc xe giúp cho du khách có đủ sự trầm tĩnh mà suy nghĩ. Xe chạy quá nhanh chỉ đánh thức sự kiêu hãnh và gây sợ sệt trong lòng người. Ra khỏi bến chợ lớn cây mai, không khí thay đổi. Mưa đầu mùa đã nhuộm xanh vào rặng cây ở chân trời. Con trâu cúi đầu ăn cỏ, đôi bóng người xê dịch trên bờ ven nhỏ. Che dù, ai cũng quen thuộc, nhìn nhau không bỡ ngỡ. Hồi làn sóng văn minh vật chất mới tràn tới, người ta ao ước được ngồi trên xe hơi, dầu là xe đò. Ngày nay thì khác hẳn. Giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giá trị của đồng quê đã sáng chói như viên ngọc quý bấy lâu không được ai lau chùi, nay lại chưng vào tủ kính. Vài người thỏa mãn trong Giấc Nam Kha, tay nắm đầy châu báu, nhưng khi thức tỉnh, họ cũng không muốn về quê để tạo lập một cơ sở, một phần mộ. Cát bụi trở về cát bụi, chúng ta muốn làm cát bụi ở thôn quê, dung quén cho lúa cho khoai. Mấy ai muốn kiếp sau của mình được làm một hộp cát đô thành, ngột thở dưới lớp vách xi măng cốt sắt, giam hãm trong mùi xăng nhớt. Thôn quê là đây, Cứ mỗi trưa thứ bảy, hành khách của chuyến xe lỡ này sống lại những phút lâng lâng chẳng chút trần ai. Không cần ánh trăng chênh chết bóng chiếu trên rặng tre, không cần tiếng hò nhịp, tiếng giã gạo thật đều, thật nhanh của bản dân ca nào nhẹ nhàng xa đưa cả. Đây là những câu kinh, những tiếng chuông, tiếng mõ dành riêng cho kẻ chưa đắc đạo. Dưới ánh nắng đổ lửa, nhìn những gốc rạ vàng cháy bên đường, khách hồi hương vẫn nghe hơi hướm của bồng lai tiên cảnh đang len lỏi vào tâm hồn. Ông Sopher nói, chạy mau làm gì? Kỳ rồi có ông nọ chạy mô tô, mở hết tốc lực 120 cây số, qua cua, ông ta thắng lại thình lình, để tránh chiếc cam nhông trước mặt. Nếu thắng không ăn thì chết, đằng này thắng rất ăn. Dì trớn rút tới bị chặn thình lình, anh ta nhảy nhổm trên xe, cần cổ giật lại, gãi cổ mà chết tốt. Xe vô chủ nhào lăn nằm dưới ruộng, máy vẫn nổ rầm rầm. Xe mình chạy như vậy là vừa, thế nào rồi tối nay mình cũng gặp vợ con, mấy thầy đọc nhật trình không? Tôi có mua một số đây, đủ thứ, tử vi, tiểu thuyết, tin tức. Một hành khách giới tay cầm tờ báo lẩm bẩm đọc, rồi chập sau nói với người trên xe. Bữa nay có tin này ngộ quá, nè, con nít chăn trâu giỡn nhau, đứa làm ngọc hoàng, đứa làm ông địa, đứa làm thiên lôi, nhà cầm ống quẹt mà đốt, làm phỏng nặng ông ngọc hoàng. Có tiếng hỏi, chuyện ở đâu vậy? Xứ đó chắc xa lắm, con nít bây giờ ít biết giỡn điệu đó. Ở Tân Quề, Châu Đốc. Người khác nói, quê của vợ tôi đó, Tân Quề, Tân Quế, Tân Long, ba tân nhập lại không xong tân nào. Câu hát xưa nói về cụ Lao Tân trên sông Cửu Long, con nít chờ dại quá, cha mẹ không ai rầy la. Đâu có biết mà rầy la, không ai dạy tụi nó trò chơi đó. Tụi nó chế ra, miệt tôi, nghe nói hồi xưa con nít chăn trâu cũng giỡn rắn mắt một lần, nhờ vậy mà nổi danh. Móc đất sét tụi nó nắn hình người, rồi đặt tên, ông này là ông cả, đây là ông hương chủ, đó là hương sư, hương giáo, chánh lục bộ. Rồi hô một tiếng, tụi nó quăng mấy hình nhân đó xuống sông, lõm bõm, đất sét thì phải chìm. Trời xui đất khiến, cớ sao có một tượng đất sét nổi lình bình, đó là tượng ông hương cả. Hay được, dân làng thỉnh tượng đó về thờ, cất đình, bây giờ còn danh là đình chăn trâu. Nước mình xứ nào cũng có chuyện lạ. Một giọng khác nói, xứ của tôi ở xa lắm, vì mới khai phá nên sung túc. Trước năm kinh tế khủng hoảng 1930, với điền chủ thiệt là no đủ, trên ô tô, dưới thời cano, đời văn minh, khó mà xảy ra chuyện linh hiển lạ kỳ như ông anh mới nói. Vậy thì buồn cười quá. Đâu mà buồn, cũng có cất đình, nhưng đâm đơn về quế mà không được vua Bảo Đại phong sắc thần gửi vô, dân chúng mới chế biến ra nhiều ông hiền, ông thánh mà thờ, tam hiền, nhị thánh. Chẳng hay quý danh mấy ông đó là ai? Nói ra họ kiện chết, đó là ba ông chuyên môn cho dây cắt cổ. Tính theo bây giờ thì hồi đó họ ăn lời 3.650% mỗi năm, tiền lời thì đem xây cất Am Di Đà, đình thần nông. Ba ông cho dây được bà con chế giễu là ba ông hiền. Còn nhị thánh là gì? Là hai tay gộc, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Tay thứ nhất mang tật mù từ thổ bé, nhưng đá gà rất tài tình. Ông ta dùng tay mà rờ đầu cổ mông cựa dãy, đá trăm độ bảo đảm ăn 99,5 độ. Đó là ông thánh thứ nhất. Ông thánh thứ nhì là cậu công tử đi học trường Bondome về. Một tuần cậu lái xe hơi ra chợ để nhảy đầm. Cậu mang tật cà nhót một chân mà nhảy đầm rất tài tình. Tay đầm ngán cậu ta quá xá. Có tiếng cười khúc khích. Chập sau bầu không khí dịu xuống, cậu lơ nói, bà con ai còn chuyện gì ngộ nói ra chơi, trước mua vui sau làm nghĩa nè, coi chừng xe qua mặt nghe, bà con cô bác rút cái tay vô, ló cái đầu ra. Ông chauffeur quát, đừng hổn mày, bỏ cái thói đó nghe, ở đây bà con cô bác ai nhỏ bằng tuổi mày mà mày nói giọng đó. Một hành khách nói, đứa cháu nó quen miệng nói cầu vui vậy mà, ông già này khó tính quá ta, nãy giờ sao ngồi êm ra vậy? Ngồi êm cho tôi nghe đủ hết. Vậy thì ông phải nói một chuyện gì để trả lễ lại chứ. Theo kỷ luật chauffeur, nghe bà con, Thì tôi không được nói chuyện lúc hành nghề và không được ngồi gần gái đẹp, rủi lãng trí thì hư hao, nhưng mà bà con châm chế giùm. Bữa nay không có cô gái đẹp nào ngồi gần tôi. Mấy cổ kiếm xe tốt mà đi chứ đâu thèm đi xe này, mất le hết. Với lại tôi là shopper lão thành, dẫu nói chuyện chứ luôn luôn nhớ nhiệm vụ. Bây giờ nói chuyện xứ tôi không có tam hiền nhị thánh chi ráo, nhưng có ông tổng bảy, ông phó ba với thầy xã hai các chính. Từ chợ quận ra chợ tỉnh, hồi xưa chỉ có xe ngựa, mấy người sang trọng hễ đi thì bao trọn một cỗ xe. Mỗi cuốc như vậy, thầy cai tổng cho bột bò 7 cắc, ông phó tổng tiết kiệm hơn, trả giá 3 cắc. Thầy xã thì trả 2 cắc 9 xu thôi. Riết rồi thành tà riếp thành danh tổng 7 phó 3, thầy xã 2 cắc 9. Tại sao thiếu một đồng xu vậy? Vì sau ngựa phải qua đò, đò ăn một xu. Thầy xã bắt buộc chủ xe ngựa phải chịu tổn phí đó, nên chủ xe còn 2 cắc 9. Bây giờ xin nói qua ông cai tổng, về già ổng sắm một chiếc xe ngựa riêng cho quay. Năm đó ổng đi Sài Gòn mua được con ngựa Bắc Thảo, thứ ngựa cao lớn dình vàng mà nhà binh Tây hồi xưa dùng để kéo súng cà nông lớn. Ngựa già, nhà binh dạt nó ra. Mỗi tuần con ngựa Bắc Thảo đó kéo xe đưa ông cai tổng ra chợ để hầu quan chủ quân Châu Thành. Năm ấy dịp lễ 14 Juliet, tục gọi là lễ chánh chung, ông cai tổng đánh xe ra chợ tham dự, kèn nhà binh thổi tò te tí te, cờ tam sắc đi tiên phong. Theo sau là binh sĩ nai nịch chỉnh tề đều bước, con ngựa Bắc Thảo bỗng nhảy nhổm trố mắt, ông cai ghì cương lại, ngựa vẫn lồng lộn hí vang rền. Giật mình, ông nhảy xuống, đoàn quân nhạc tiến lại càng gần, kêu tò tí te như thổi trong ta. Con ngựa Bắc Thảo dục hí lớn phóng mình, dây cương vụt khỏi tay ông cai tổng. Rồi đúng theo tinh thần kỷ luật, nó đến sắp hàng sau toán lính đi biểu diễn. Ông cai tổng la quảng, lính mã tà can thiệp đuổi con ngựa ra khỏi hàng ngũ, nó đành thối lui hầm hừ. Binh sĩ biểu diễn kéo qua đi xa vào thành. Nhưng thừa lúc ông cai tổng sơ ý, nó dục chạy lần nữa, chạy tuốt vào thành. Phải vất vả lắm mới đuổi nó ra ngoài được. Rồi ông shopper kết luận, lời tục dí, ngựa quen đường cũ là như vậy đó. Chiếc xe hơi này không khác gì con ngựa xích thố chở ông quan công theo đường cũ, ngày hai chuyến, đi hai chuyến về như vậy hoài. Tôi thì như người nông phu đi dạo giữa hai bên đồng ruộng, mùa này mùa cấy mùa gặt, lúc mặt trời mọc thả trâu ra ruộng, khi chạng vạng nhắc nhen kêu thải thải đều có mặt tôi. Cậu lơ cười, bây giờ thì ông thúc nó về đường cũ cho lẹ lẹ một chút, mau lên con ngựa xích thố. Ông shopper nói buồn buồn, con ngựa này già quá rồi, vài năm nữa cho nó vô nhị tỳ xe hơi của chợt ve chai ở đường cây mai, còn tôi thì về giường xuống lỗ. Nhưng khách bộ hành sẽ về đâu? Họ cúi đầu xuống, nghĩ đến cái lúc mà xác chiếc xe siêu này hóa ra con quỷ vô thường, từng bộ phận của nó sẽ trở thành những mảnh sắt vụn, những cây đục, con dao yếm. Như khi con trâu chết thì phân thây ra làm con cờ, lượt chải đầu, mặt trống. Sanh kế sẽ đưa họ về đâu? Họ còn được về quê mỗi tuần một lần, đúng ngày thứ bảy. Hay là họ sẽ phát tài, dời cả gia đình lên thành đô để ngày đêm đầm ấm trong cửa rộng nhà cao. Hoặc là một trường hợp não lòng sẽ xảy ra. Họ mất sở làm, không có tiền để về quê nữa, phó mặc việc sinh sống của vợ con cho vợ con đảm nhận. Rồi họ lê gót khắp đô thành từ bàn cờ Phú Nhuận, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, ăn gởi nằm nhờ, nhìn lá me rụng bên vệ đường, nhìn bóng cây trứng cá nhà ai, rồi hững hờ giang tay hái trộm thử một trái để tự an ủi